Bài kinh mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kể từ khi con người xuất hiện trên trái đất, cách đây đã 2-3 triệu năm, nước Việt Nam qua những di tích Đông Sơn Ngọc Lũ đã ra đời và lập quốc từ hơn 4.000 năm về trước. Nằm ở giữa đường giao thông của hai nước lớn có nền văn minh cổ xưa nhất thế giới là Ấn Độ và Trung Hoa, đời sống dân tộc Việt chịu nhiều ảnh hưởng của cả hai nước này. Có thể nói Phật giáo đã theo các nhà sư Ấn Độ bằng đường biển vào Việt Nam ở đầu thế kỷ thứ ba. Bóng dáng của Thiền Tông và Mật Tông kết hợp với tín ngưỡng bản địa để cho sức mạnh của Phật giáo ngày một thấm sâu vào dân chúng. Đến thế kỷ thứ năm và thứ sáu, đạo Phật đã phát triển rộng rãi. Hình ảnh trên đây là chùa Pháp Vân ở Hà Bắc. Chùa này được khởi dựng vào đầu công nguyên cuối thế kỷ thứ sáu, thiền sư Tỳ Ni Đa Lưu Chi đã mở đạo tràng thuyết pháp tại đây, lập nên thiền phái đầu tiên ở Việt Nam. Một số nhà sư của dòng Tỳ Ni đã là những nhà trí thức lớn, góp phần quyết định tới xã hội Việt Nam như sư Vạn Hạnh và Lý Khánh Vân trong việc đưa Lý Công Uẩn lên ngôi lập ra triều Lý. Phật phái Tỳ Ni không hoàn toàn đặt trọng tâm vào nghĩa cứu cánh của Phật Pháp để tìm về giải thoát. Phái Tỳ Ni gần gũi với Mật Tông, lưu tâm tới thiền tọa để thúc đẩy sự tiến bộ của trí tuệ, dẫn tới giác ngộ. Và đây là chùa Nhất Trụ ở Ninh Bình. Chùa được dựng năm 995 dưới thời vua Lê Đại Hành và dựng lại vào năm 1944. Cột đá này cao 3 thước 6, có 8 cạnh khắc các bài kinh Lăng Nghiêm, do đó nên được gọi là chùa Nhất Trụ. Nhưng xin chớ nhầm lẫn với chùa Nam Thiên Nhất Trụ ở huyện Thủ Đức, cách Sài Gòn 15 cây số. Chùa này do Hòa thượng Thích Trí Dũng dựng vào năm 1959 và do kiến trúc sư Nguyễn Gia Đức thiết kế. Ngay cổng ra vào là một hồ nước lớn nuôi cá vàng và rùa. Giữa hồ dựng trên một chiếc cột duy nhất là đài liên hoa. Đây là hình ảnh mô phỏng theo chùa Một Cột ở quận Ba Đình, Hà Nội. Ngôi chùa ở Hà Nội do vua Lý Thái Tông cho xây dựng vào năm 1049. Phía sau chùa Nam Thiên Nhất Trụ ở Thủ Đức có tháp Nam Thiên, tượng Phật Di Lạc và tượng Đức Phật A Di Đà đứng trên tòa sen. Quan niệm của các nhà thần học và các nhà Phật học thường cho rằng bông sen nghìn cánh là biểu tượng của trí tuệ tuyệt luân. Ngoài ra, chiếc áo cà sa màu vàng để nói lên ý nghĩa tất cả những dục vọng đều đã chết với kiếp tu. Phật giáo là tôn giáo lớn hình thành từ 500 năm trước công nguyên. Tuy du nhập vào Việt Nam bằng đường biển với các nhà sư Ấn Độ, sau đó là từ phương Bắc bởi các nhà sư Trung Hoa, nhưng Phật giáo Việt Nam không bao giờ dập khuôn với Phật giáo của các nước khác. Phật giáo Việt Nam không ham chuộng sự bay bổng thái quá như Phật giáo Ấn Độ, mà cũng không nặng tính, thần bí, mê tín như Phật giáo Trung Hoa, Tây Tạng. Trước khi có đạo Phật, Việt Nam đã có tín ngưỡng thờ tổ tiên, thần linh. Phật giáo Việt Nam đã hòa hợp với lòng tin của người dân mà phát triển. Dù sao, bản chất của Phật giáo là bản thiện, hòa bình, chưa bao giờ gây ra chiến tranh, dù là cuộc chiến tranh nhỏ nhất. Đạo là con đường, Phật là người đã giác ngộ. Đạo Phật là con đường đưa đến sự giác ngộ thành Phật. Phật Pháp là một hệ thống triết học và luân lý truyền dạy con đường dẫn đến giác ngộ. Hai đặc điểm nổi bật của Đạo Phật là lòng thương rộng lớn, tôn trọng sự sống của tất cả sinh vật và hướng dẫn con người thoát khỏi khổ đau, thoát khỏi kiếp luân hồi để thành Phật. Đối với Đạo Phật, con người sinh ra không phải để phục vụ Phật giáo, mà Phật giáo được lập ra để phục vụ con người. Tín đồ Phật giáo nương theo lời dạy của Đấng Như Lai mà thực hiện tứ đại vô lượng tâm, tức đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Coi mọi trở ngại trên cõi đời suy cho cùng chỉ do cái nghiệp. Phật giáo mềm dẻo, dễ thích nghi để hòa mình vào mọi xã hội, mọi dòng tư tưởng và tín ngưỡng mà Đạo Phật được tiếp cận. Nhiều dân tộc đã theo Phật giáo, nhưng tùy theo điều kiện địa lý, lịch sử, mỗi nước đã tiếp thu Phật giáo theo cách của mình. Do đó, hình dạng của các ngôi chùa ở các nơi đều có thể khác nhau. Trên đây là chùa Kiến Sơ ở Hà Nội, dựng lên vào đầu thế kỷ thứ 8. Thiền sư Vương Môn Thông từ Trung Quốc sang Việt Nam và trụ trì tại chùa Kiến Sơ này. Đây là tượng của Thiền sư Vương Môn Thông. Và đây là tượng của ông Lý Công Uẩn. Phái thiền Vô Ngôn Thông có lối tu quán bích, tức quay mặt vào tường, nhìn một điểm để tập trung tư tưởng. Cũng vào thời gian đầu của Phật giáo tại Việt Nam, chùa Khai Quốc được xây dựng tại Hà Nội, bên cạnh Hồ Tây. Đến đời nhà Lê, chùa được trùng tu và đổi tên lại là chùa Trấn Quốc. Vào thế kỷ thứ 10, Thiền sư Thảo Đường lập đàn khai giảng tại chùa này và là phái thiền tôn thứ 3 ở Việt Nam, sau hai phái Tỳ Ni và phái Vô Ngôn Thông. Về sau, ba phái Tỳ Ni, Đa Lưu Chi, Vô Ngôn Thông và Thảo Đường sát nhập trở thành một tông phái duy nhất đời nhà Trần là phái Trúc Lâm. Vị tổ sư khai sáng phái Trúc Lâm là Thiền sư Hiên Quan. Như vậy, Phật giáo đã xuất hiện rất sớm ở Việt Nam, nhanh chóng bắt rễ vào đời sống xã hội và trở thành một bộ phận không thể thiếu cho đại đa số dân chúng. Qua những bước thăng trầm của lịch sử, ở thiên niên kỷ đầu, Phật giáo đã phát triển rất mạnh, đồng thời ảnh hưởng tích cực đến sự cường thịnh của nước Đại Việt ta, thời nhà Lý và nhà Trần.
Con đường nhiều sen búp, có chim oanh trên cành, lặng nghe chim nói pháp, lời chim vòng bay xa. Con đường nhiều sen búp, dâng cung Phật chân thành, tâm là tâm thư thái, đi từng bước an vui. Sáng nay ta thiền hành, hương lòng quyện chung quanh, bát ngát rừng thông xanh, dòng suối reo êm đềm. Sáng nay ta thiền hành, sương mù còn long lanh, ríu rít lời chim ca, từng bước trong an lành. Con đường nhiều sen búp, có chim oanh trên cành, lặng nghe chim nói pháp, lời chim vọng bay xa. Con đường nhiều sen búp, cung Phật chân thành, tâm là tâm thư thái, đi từng bước an vui.
Miền Bắc nước Việt Nam là nơi phát xuất Phật giáo và Hà Nội là cái nôi của văn hóa. Đến đây, đôi khi chúng tôi xin đi ra ngoài khuôn khổ của nội dung lịch sử Phật giáo Việt Nam để trình bày thêm những hình ảnh đẹp của đất nước, hầu cho chúng ta thêm khái niệm về sự phát triển của Phật giáo và cũng để bớt đi sự nặng nề khô khan của một cuốn băng tài liệu. Hà Nội, cái nôi của văn hóa, có những phố phường quen tên và con đường cổ ngư thơ mộng. Và nói đến Hà Nội là nói đến Hồ Hoàng Kiếm và Hồ Tây. Hồ Hoàng Kiếm, tức Hồ Gươm, là một đoạn của sông Hồng đã có từ mấy ngàn năm. Một cái cầu gỗ đỏ bắc ra giữa hồ gọi là cầu Thế Húc, có nghĩa là nơi ánh mặt trời đậu lại. Cuối đầu cầu là cổng đền Ngọc Sơn. Ngày xưa, nơi đây là chùa Ngọc Sơn. Về sau, vì thờ Thánh Văn Xương, ông Thánh về Văn Chương khoa cử, nên gọi lại là đền Ngọc Sơn. Đền có ba gian, phía ngoài là bái đường, ở giữa thờ Thánh Văn Xương, và gian trong thờ Đức Trần Hưng Đạo. Gần đây, một con rùa lớn chết nổi trên mặt nước nên được trưng bày cho mọi người xem. Điều này khiến chúng ta nhớ lại sự tích vua Lê Lợi bị một con rùa từ nước nổi lên cắn lấy thanh gươm rồi lặn mất. Lớn hơn Hồ Hoàng Kiếm là Hồ Tây, với con đường đi quanh dài đến 17 cây số. Đây cũng là một đoạn của sông Hồng và thắng cảnh của Hà Nội. Ven Hồ Tây là những ngôi làng nổi tiếng như Yên Phụ, Nghi Tầm, Quảng Bá, Nhật Tân và chùa Kim Liên, tức chùa Đại Bi, nơi bà Chúa Từ Hoa trồng dâu nuôi tầm. Chùa được dựng vào năm 1631 và nhiều lần trùng tu. Hà Nội có nhiều di tích lịch sử như Văn Miếu, Quốc Tử Giám, có thể được xem như là trường đại học đầu tiên của Việt Nam. Từ phía ngoài cổng chính, trên có chữ Văn Miếu Môn, một lối đi ở giữa dẫn đến cổng Đại Trung Môn, và tiếp theo sau đó là dẫn tới Khuê Văn Cát, tức là gác có vẻ đẹp của sau Khuê, sau Địa Văn Học. Vào sâu hơn nữa là Đại Thành Môn, ở giữa có hồ nước, hai bên là những tấm bia ghi tên những người đầu tiến sĩ, trong đó có những danh nhân như Chu Văn An, Trương Hán Siêu, Lê Quý Đôn, Ngô Thời Nhậm, vân vân. Tổng cộng có 82 tấm bia, xưa nhất là bia ghi từ năm 1442 và mới nhất là vào năm 1779. Hà Nội còn có di tích của thành Cổ Loa mà thuộc phán An Dương Vương đã xây cất cách đây hơn 2.000 năm. Thành Cổ Loa gồm nhiều lũy đất quanh co xoáy ập và là một thành cổ xưa lợi hại và bậc nhất Việt Nam. Cổ Loa Thành cũng là nơi có truyền thuyết Trọng Thủy Mỹ Châu. Từ cái giếng nước, cái bờ tường gợi cho ta nhớ lại chuyện nàng công chúa đau thương và nhớ lại bao khó nhọc của tổ tiên ta vào thời kỳ dựng nước. Và những cửa ải địa đầu như ải Chi Lăng ở Lạng Sơn đã bao lần đánh đuổi quân xâm lăng. Giữa địa hình của núi non trùng điệp, ải Chi Lăng là địa danh muôn đời ghi nhớ. Ngay cả đối với các chị em người Tày dùng Lạng Sơn đi tiên chợ xa về, cha ông của họ cũng góp công sức không ít cho việc xây dựng Việt Nam. Trong khi đó, tỉnh Hà Tây là nơi có nhiều chùa được xem là di tích lịch sử nhất sau Hà Nội. Hà Tây có chùa Tây Phương, xây dựng vào đầu thế kỷ thứ 16. Có chùa Quảng Nghiêm, tức chùa Trăm Giang. Chùa Đậu, tức chùa Thành Đạo, xây dựng từ thời nhà Lý. Đặc biệt, với tượng nhục thân của thiền sư Vũ Khắc Minh và nhục thân thiền sư Vũ Khắc Trượng. Hai vị đã trụ trì chùa Đậu vào thế kỷ thứ 17. Và Hà Tây cũng có chùa Thiên Phúc, còn được gọi là chùa Cả hoặc chùa Thầy. Chùa này tọa lạc ở chân núi Sài Sơn, huyện Quốc Oai. Khởi đầu là một thảo am của thiền sư Từ Đạo Hạnh vào thời vua Lý Nhân Tông. Trước chùa có hồ nước lớn và có nhà thủy đình, có cầu đá bắc trên mặt nước gọi là cầu Nhật Tiên, Nguyệt Tiên, do ông Phùng Khắc Khoan cho xây vào năm 1602. Có lẽ vì các vị sư trụ trì giỏi về bốc thuốc, xem mặt trị bệnh nhân nên mới có tên là chùa Thầy. Trong chùa còn có nhiều di tích điêu khắc thời Lý, thời Trần và các thế kỷ về sau.
Hai bên nhà cửa thông thiêng, ơi thân cuộc Nam Tiến mở mang thêm bờ cõi đất nước cùng với làn sóng người di dân, Phật giáo phát triển về phương Nam. Tại Huế, bên bờ sông Hương, chúng ta có chùa Thiên Mụ. Chùa nằm trên đồi Hà Khê, xây dựng lên bởi chùa Nguyễn Hoàng. Chuyện xưa kể rằng, khi chùa Nguyễn Hoàng từ thành Thăng Long vào đến miền Trung, đi ngang qua một ngọn đồi bên bờ sông Hương, thì gặp một bà cụ già, mặc áo quần trắng, thắt lưng điều. Bà cụ trao cho ông một nén hương chảy dở và bảo, ngươi hãy cầm nén hương này mà đi, bao giờ hương tắt thì đó là nơi đóng đô. Chúa Nguyễn Hoàng nghe lời bà cụ và quả nhiên thấy hiện ra trước mắt một vùng đất có núi sông hiền hòa. Chúa Nguyễn quyết định chọn nơi đây, làng Phú Xuân, làm kinh đô và để tưởng nhớ bà cụ già. Chúa Nguyễn Hoàng đã cho xây trên ngọn đồi này một ngôi chùa gọi là chùa Linh Mụ hoặc Thiên Mụ, tức là bà già linh thiêng. Chùa nằm trên một diện tích gần 4 mẫu, phía trước là tháp đình, mặt sau là các ngôi điện. Từ bờ sông phải đi lên 49 bậc thang mới tới cổng Tam Quan. Bên trong có nhà bia và lầu chuông, nhưng đặc biệt hơn hết là ngọn tháp 7 tầng gọi là tháp Phước Duyên. Mỗi tầng tháp đều có từng Phật. Ba nếp chùa chính phía sau là điện Đại Hùng, điện Địa Tạng và điện Quan Âm. Nhìn khắp các tôn giáo trên thế giới, ngoài Phật giáo ra, không có giáo chủ tôn giáo nào lại không tự cho mình là thần thánh, siêu nhân, có toàn quyền đối với sự sống chết, vinh nhục của vạn vật. Riêng Đức Thích Ca Mâu Ni cho rằng việc lành dữ, hòa phúc là do hành vi thiện ác của từng cá nhân và do sự cố gắng của bản thân quyết định. Bản thân Đức Phật cũng không làm cho cây táo nở ra trái táo ngay. Từ chúng ta phải gieo hạt táo, phải vun trồng, chăm sóc cây táo rồi mới thấy cây táo có trái được. Đối với Phật giáo thì vạn sự, vạn vật trong vũ trụ đều do nhân duyên tạm thời tụ họp với nhau lại mà thành. Không có vật nào lại tồn tại mãi mãi, không biến đổi. Thí dụ như một nồi nước đun sôi, đun mãi thì nước biến thành hơi, bốc khói. Nhưng rồi hơi nước bốc lên cao, gặp lạnh thì lại trở thành nước. Như vậy thì từ cái không lại trở thành cái có. Đó là thuyết sắc không nhà Phật con người ta, sinh ra rồi lớn lên, rồi già, rồi bình, rồi chết. Không ai tránh khỏi chuyện sinh, lão, bình, tử, như sau cái chết do nhân duyên và nghiệp báo mà tái sanh vào một kiếp sống khác. Như một luồng sóng biển nổi lên rồi hạ xuống để bắt đầu một luồng sóng mới. Như vậy, sanh và tử chỉ là hai giai đoạn chuyển tiếp trong một tiến trình. Sanh rồi tử, tự rồi sanh là chuỗi dài của những kiếp sống gọi là luân hồi. Đời sống như một dòng nước chảy triền miên vô tận, chỉ khi nào mọi hình thức ái dục chấm dứt thì năng lực của nghiệp tái tạo cũng dứt. Tức không có tạo nghiệp nữa thì ta đạt được niết bàn. Như vậy, đối với Phật giáo, giải thoát chính là sự vượt ra khỏi vòng sanh tử triền miên, và niết bàn cũng đồng nghĩa với sự dập tắt các ngọn lửa tham, sân và si trong con người. Gần đây, chiếc xe hơi hiền Austin của Hòa Thượng Thích Quảng Đức đã sử dụng lần cuối cùng được trưng bày trong sân chùa. Con người ta khác với các động vật là có sự suy tưởng. Có người thường tính rằng những núi cao, cái cao là cái gạch nổi của cõi mông lung vô hình với cõi đời. Và khi có đủ khả năng, con người đã sáng tạo ra những ngôi tháp. Đối với đạo Phật, những ngôi tháp mang tính cách là những điện thờ biểu hiện sự hội tụ của vũ trụ. Thường những ngôi tháp ở Việt Nam ta được xây tám mặt, biểu hiện của tám hướng trong ý thức Phật Pháp viện chiến tám hướng. Trong các chùa thường trồng nhiều loại cây như cây sử, với những cành vào mùa không có lá, được coi như hút sinh lực của bầu trời để truyền xuống đất, làm cho cuộc sống của muôn loài ngày thêm phát triển. Cây mít thường thì trồng phía sau chùa, tiếng Phạn gọi là Parimatta, có nghĩa là đồ, tức giáo hóa chúng sanh, đưa sang bờ của giác ngộ. Nhưng quan trọng hơn hết là cây Bồ Đề. Khi Đức Thích Ca thành đạo, Ngài đã ngồi thiền định dưới cội Bồ Đề. Trong chùa, cây Bồ Đề là một yếu tố tạo sự thức tỉnh cho mọi chúng sanh. Cần phải chuẩn bị tâm cho thánh tình trước khi bước vào chùa, vào đất Phật. Cây Bồ Đề này ở sân chùa Từ Đàm, Huế. Chùa Từ Đàm tọa lạc ở phường Trường An, thành phố Huế. Chùa do Hòa Thượng Minh Hoàng tự dung dựng vào năm 1695 với tấm biển sắc tử ẩn tôn từ do chùa Nguyễn Phúc Chiêu ban. Hơn 100 năm sau, vua Thiệu Trì đổi tên là chùa Từ Đàm từ năm 1841, và khoảng năm 1936, chùa là trụ sở của Hội Án Nam Phật Học. Và cách chùa Từ Đàm không xa mấy, cũng ở phường Trường An có một ngôi chùa rất đẹp, đó là chùa Linh Quang. Chùa do Hoàng Thái Hậu của vua Thành Thái là Tráng Ý Thuần Hiểu cho xây dựng. Chùa Linh Quang là sự hợp nhất của hai chùa Linh Giác và Viễn Quang. Thiền sư Liệu Triệt là tổ khai sơn chùa Linh Quang năm 1852. Vào năm 1944, các lớp tiểu, trung và đại học của trường Sơn Muốn Phật Học được dời về chùa, và thiền sư Trị Thụ lãnh trách nhiệm giảng viện và trụ trì của chùa. Hai năm sau, trường được dời về chùa Bảo Quốc, và trách nhiệm trụ trì được giao phó cho thiền sư Mật Nguyện. Từ đó, thiền sư Mật Nguyện cùng sư huynh là thiền sư Mật Hiện trụ trì chùa Trúc Lâm, tích cực xây dựng tổ chức Sơn Muốn Tăng Già Trung Việt. Đầu năm 1951, đại biểu tăng sĩ của tỉnh miền Trung quy tụ về chùa Linh Quang này, Già Trung Việt được chính thức thành lập. Từ đó đã tu tập lúc mở. Cái màn mờ tối che lấp sự sáng biển khắp nhân chúng, không phân biệt người với ta, trứng cho nắm sức mạnh, tìm sự cần mẫn, niềm tức, phép quảng niềm, định tức. Lá cờ này được cư sĩ Henry Steele ở Tích Lan vào cuối thế kỷ thứ 19 và được tất cả các nước Phật giáo trọng. Tuy có nhiều Phật và Bồ Tát chiếu trong lý tưởng để tế độ chúng sinh mà thôi, cũng có sự mê tín cử từ mình học tập tu luyện để hiểu rõ căn nguyên của vạn tường. Trong miền Trung có rất nhiều chùa Tam Thái, Hành Sơn, Đà Nẵng, nhưng có lẽ Phật giáo miền Trung nó ở Huế. Chùa do thiền sư Giác Phong dựng lên Bảo Quốc Từ. Bảo Quốc là một trung tâm.
Phòng trong có tượng Khải Định ngồi trên cảnh hữu tình, cách Đà Nẵng 30 cây số, xá chật hẹp, nhà cửa đượm nét kiến trúc sải bóp vào nên một thời khiến Hội An thêm sầm uất.
Phật điện đại
vào chùa có người với lòng thành kính về cõi vô biên, cũng có khi người ta thắp ba nén hương lễ hội. Trong Phật Sa Di rồi Qua Di sẽ trở thành tiệc chiều tới chùa tụng kinh, nhưng đa số chỉ có thắp hương và tụng niệm là quan trọng. Tụng để lời kinh, tụng niệm nhằm ôn lại lời của Đức Phật, phát sinh tránh tai họa. Con người ta hãy gieo lo lắng cho cuộc sống hàng ngày. Ở hải ngoại cũng có nhiều cay đắng, tiếng chuông chiều dẫn đưa. Trên một phương diện nào đó, hai chữ Phật giáo đồng nghĩa với quê hương. Nơi đó có dòng sông hiền hòa xuôi chảy, có bụi tre già, có đồng ruộng mạ xanh, có mái tranh im lìm thoải mái. Mỗi chiều có tiếng chuông chùa dẫn đưa.
Được nghe lời ngọt ngào dù thiết tha. Mẹ là suối tắm mát những tháng năm dài, làm dòng trôi đi bao nhiêu muộn phiền, làm mây xanh bao quanh cho cuộc đời con. Làm nắng ấm mát tỏa xuống con đường, cho con thơ tiếng nói ban đầu, có tiếng khóc tiếng hát bước chân đầu tiên. Chốn thiên đường cuộc đời này, cuộc đời của con là một dòng sông thiết tha. Đời này cuộc đời của con là dòng suối mát trong. Hãy quay về nhìn lại mình, nhìn lại dòng sông và dòng sông viễn xứ. Chốn thiên đường cuộc đời này cuộc đời của con là dòng suối mát trong. Hãy quay về nhìn lại mình, nhìn lại dòng sông và dòng sông viễn xứ.